Hồi ba, bàn triết học nhân sinh luận công năng tạp chí hỏi cư sĩ tại gia mở nguồn khỏi đất trời. Phật sống Tây Cần Giáng ngày 26 tháng 8 năm Tân Dậu 1981 thơ Du Ký Thiên Nhiên Khải Thế Mê. Ý nghĩa siêu phàm vạn đạo cử tam tạo chấn động giai chú mục nhất bản khôi hoành chướng ngạc kỳ dịch. Đời mê du ký giải bao thiên muôn đạo thâm sâu thử luận bàn. Chấn động tam tạo đều chú ý giữa thờ mạc pháp sách tây nền. Thế Phật, đêm nay trước tác hồi thứ ba của sách nhân gian du ký ý nghĩa bộ sách trời cuối cùng này quả là lớn lao, mong chư đệ tử giữ vững tinh thần để sớm hoàn thành tác phẩm. Thay sinh thưa ông sư, việc trước tác sách nhân gian du ký này ý nghĩa vì thâm sâu sang liệu có tránh khỏi bị đời cho là đề cao sự mê tín không? Thế Phật, mê hay không mê do con, tin hay không tin do thầy, tu hay chẳng tu do con, ngộ hay chẳng ngộ do thầy. Chân lý đại đạo mở ra trùm khắp bốn hướng, đông tây nam bắc và hai phương trên dưới đất trời. Thâu lại thì ẩn tàng nơi sâu kín, phóng chi tất di lục hợp, quyển chi tất thôi tàn tư mật. Người đời hiện nay vì quan điểm khác nhau nên lý đạo khó phổ cập. Con cũng thấy chính phủ luôn luôn tôn trọng đạo lý nên một mực muốn khai triển đại đạo để mong tạo được môi trường sống thuận lợi cho đại chúng. Vậy mà vẫn còn bị một số người không nhận thức nổi sự ơn ích đó, đã ngang nhiên đứng ra phản đối, không chịu tuân hành điều nhân nghĩa, đến nỗi phải đọa địa ngục mà ta không có cách gì ngăn cản nổi. Thế mới biết thiện và ác, thần và quỷ là hai chiều thuận nghịch của xã hội mãi mãi, còn chống đối nhau để cùng tồn tại. Ý nghĩa trọng đại của sách này là nằm ở chỗ, chẳng kể kẻ tu đạo, kẻ trần tục đều có thể truy tầm phỏng vấn, từ hạ thừa và trung thừa, cho chí thượng thừa đều độ khắp cả, kẻ hạ thừa được cải tà quy chính, buông giao đồ tể lập tức thành Phật, giải nghiệp về sống nơi đất sạch, kẻ trung thừa giữ gìn mối nhân luân đạo đức, chính quả thành đạo, kẻ đại thừa tu vô vi đại pháp, học lễ đạo siêu việt, đạt cảnh giới vô sinh vô dịch, tự tại tự nhiên. Do đó phổ biến tam thừa để thu lợi ích, để chúng sinh há lại bị lọt vào lầm gian mê tín hay sao? Thái sinh thưa, soạn sách này có uổng phí văn chương chữ nghĩa không? Thế Phật, sách này lời lẽ phải thận trọng để cứu chữa xã hội đang lâm vào tình trạng bệnh hoạn và băng hoại, phải hoàn toàn dựa vào chân lý thực tiễn để hướng dẫn các căn cơ phát triển đại đạo vô hình. Thái sinh thưa, làm cách nào để có thể noi theo được ý kiến của ân sư mà quá độ nhân tâm, phải có thái độ như thế nào để người đời dễ dàng chấp nhận? Thế Phật, trò ngoan hỏi rất đúng, muốn quá độ nhân tâm thì phải để nhân tâm tự quá mới dễ nhất. Phải áp dụng lý đạo một cách uyển chuyển mới dễ dàng khiến mọi người chấp nhận. Ví dụ như vợ chồng không hòa thuận thì một trong hai người hoặc chồng hoặc vợ phải dùng lời lẽ ông chồng khuyên nhủ để đôi bên đều thỏa thuận tuân theo một số nguyên tắc chung nào đó. Rồi dần dần hồi tâm chuyển ý, hai lần cùng hòa thuận, sau cùng đi tới đời sống chung vui. Còn nếu như vợ chồng mà luôn luôn gây gỗ, cách nóng nảy làm thương tổn tới sự tự ái của nhau như nước với lửa, chẳng thể dung hòa thì vợ chồng dễ lìa bỏ nhau. Do đó, việc hoành dương đại đạo cũng giống hệt như vậy. Phương thức áp dụng nếu như cứ chấp nề một cách cứng nhắc thì chắc chắn sẽ phản bội tôn chỉ của đạo lớn. khiến các hành giả truyền pháp truyền đạo càng thêm khốn vận mà thôi. Thái sinh, theo như lời ân sư chỉ dạy, nội dung sách này sẽ vô cùng phi thường sự hy sinh gian khổ để thực hiện của toàn thể bản đạo, chắc chắn sẽ không uổng phí. Thế Phật chư đệ tử của Thánh Hiền được ít năm gần đây dốc tâm vì đạo, gian nan cùng nhau gánh vác, kiên trì những tiếng do đó mà đại mệnh biên soạn và ấn hành sách du ký này, quý hiền đường mới có hân hạnh được lãnh trách nhiệm. Thái sinh, việc phát huy đạo lý của đệ tử Thánh Hiền đường phải hành động cách nào mới tránh khỏi lạc vào đường tu mê muội? Thế Phật phải ôm lấy đức từ bi, thương người như thương mình mới tránh khỏi mê lầm. Còn nếu như phạm vào tội tham danh dật công đức, văn nậm cầu nổi tiếng đều là si mê. Thái sinh, hiện giờ kinh sách dạy điều thiện quá nhiều, chúng sinh phải lựa cuốn nào để làm kinh sách niệm đạo gối đầu giường? Thế Phật, kinh điển hiện thờ đều phải dùng tâm chứng nghiệm, không thể dùng lý trí phân biệt nổi. Thái sinh, thưa ân sư, dùng hình thức dán cơ bút và dùng tạp chí Thánh Hiền để phổ biến phương pháp và phương cách trên có hợp lý không? Thế Phật, tạp chí Thánh Hiền có sức mạnh vượt khỏi giới hạn của thời gian và không gian, quán thông bốn phương tám hướng đạo lớn, khiến những ai có căn duyên đều thấu hiểu được đạo màu, khai mở trí tuệ mới mẻ. Chỉ tiếc nhân loại khắp nơi trên thế giới hiện đang đắm chìm, luôn luôn bị nhiễm duyên vật dục từ bên ngoài. Bởi vậy tiên Phật lần lượt dán cơ bút thuyết pháp, dùng hình thức sắc tướng của văn tự, tạo từ bụi bặm phàm trần phủ che, để khai sáng trí tuệ chúng sinh hiện đang ngồi trên thuyền từ của thần pháp mạc. Muốn vượt sông mê qua bờ giác về tới quê nhà, tất phải tích trữ lương thực tâm linh để đạt tới cảnh giới đại trí tuệ. Thái sinh, lời dạy của ông sư rất đúng với thần mạt pháp, rất hợp với thiền duyên. Chắc chắn chúng sinh sẽ nghe pháp để trừ sạch tối tâm, trở về thanh tịnh. Thế Phật, thầy trò mình ngưng cuộc đàm đạo tại đây, vì đêm nay thầy đã sắp xếp một vị cư sĩ dạy công nghiên cứu về tôn giáo triết học cùng con luận bàn về triết lý của đạo lớn, hầu khai sáng chúng sanh mê lầm, để cho con có dịp phát biểu về tôn giáo lý luận. Thái sinh, cao nhân trong thiên hạ rất đông, chỉ vì hầu hết bí mật luyện tập ẩn náu tu hành không chịu lộ diện, đã có cơ hội này bắt buộc đêm nay con phải chuẩn bị một số vấn đề để thảo luận. Thế Phật, hay lắm, chuẩn bị khởi hành, mau lên đại sen thái sinh. Thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật đã tới nơi, mau xuống đại sen. Thái sinh, thưa ân sư, đây là chỗ nào mà cảnh trí lại thanh nhã u tịch thế này? Sườn núi nước tuôn róc rách, hoa thơm cỏ lạ mọc tràn, nơi đây chẳng khác gì đào nguyên tiên cảnh. Thế Phật, phong cảnh con quan sát vừa rồi là hồ. Bữa nay muốn đàm luận cùng chư vị cư sĩ tại gia, phải đến cương xa kia, chúng ta hãy mau đi tới. Thái sinh, thưa con, đã khám phá ra rồi. Trên đầu vị cư sĩ ngồi trong căn nhà kia tỏa ngợ hào quang, quả đúng là đã dạy tâm tu trì. Thế Phật, trò ngoan hãy nán đợi, thầy tới trước, điểm qua vị hiền sinh này để con có dịp vấn đáp về lý đạo. Thái sinh, chưa đúng lắm, quả nhiên sau khi ân sư điểm qua nguyên linh của vị cư sĩ này liền hiện ra là phải tới. Cư sĩ phía trước là thiền sư Tế Công cùng với vị thiện sĩ xin được rõ ký danh. Thái sinh, chưa kể hậu học này là thiên bút thái sinh thuộc Thánh Hiền đường tại Đại Trung. Đêm nay tới đây quấy rầy xin cảm phiền chỉ giáo. cư sĩ A thì ra là điện sinh thuộc thánh hiền đường. Chào thân ái, thái sinh. Được thân sư cho biết là vị đã từng nghiên cứu sâu xa, đặc biệt về triết lý tôn giáo. Kể hậu học này đến nay, có chút nghi vấn chính xin đại đức phân tích giải đáp để hỗ trợ cho việc trước tác sách nhân dân như thế. Cư sĩ, chào ơi, thật là quá sức của tôi, thái sinh. Trong kho tàng ngôn ngữ tu đạo thường có danh từ như đại tuần thiên với tiểu tuần thiên. Xin giảng giải nghĩa dùm cho. Cư sĩ, sự vận chuyển của vũ trụ gọi là đại tuần hoàn. Mỗi chu kỳ vận chuyển là một nguyên, mỗi nguyên là 12 hội, mỗi hội 10.800 năm. Một nguyên là 129.600 năm. Hội tí khai thiên, hội sửu lập địa, hội dầm sinh nhân. Luận về bốn mùa thì mùa xuân là lúc cày bừa, mùa hạ là lúc gieo giống. Hội thân người mất, hội dậu đất tận, hội tức trời cùng, hội hở, hỗn độn. Lấy bốn mùa mà luận thì mùa thu là lúc thâu hồi, mùa đông là khi ẩn nấu. Mỗi nguyên gồm 12 hội, lấy tí sửu dần mẹo tình điện ngọ mùi thắng dậu tức hở, vận hành qua lại, gọi là đại chu thiên của vũ trụ. Người là tiểu tuần thiên, như thân người có 12 đường kinh mạch, trời có 12 nguyên hội, năm có 12 tháng, ngày có 12 giờ. Người có 365 đốt xương, năm có 365 ngày. Người có 84.000 lỗ chân lông, trời có 84.000 tinh tú. Người có ngũ tạng lục phủ, trời có ngũ đấu lục tinh. Người có hai mắt, trời có nhật nguyệt. Cho nên người với trời đất hợp làm tam tài, cùng với vũ trụ nhật nguyệt vận hành qua lại phù hợp. Người là một tiểu chu thiên, vũ trụ là một đại chu thiên. Thái sinh những điều đại đức vừa chỉ dạy quả phi phàm, đã khai sáng cho tôi rất nhiều sự kỳ bí và ảo diệu của vũ trụ. Thật quả là mê mông vô cùng tận, nếu không được nghe đại đức giải thích thì hẳn là không thể hiểu rõ ngọn ngành, nên dẫu có tin thì cũng sẽ bị chê là mê tín. Cư sĩ, trong vũ trụ những điều đã khám phá ra thuộc về tri thức, còn nếu chưa từng nghiên cứu thì không thể hiểu nổi. Cũng giống như Columbo ở thế gian trước đây, khi chưa thực hiện cuộc du hành bằng đường biển vòng quanh trái đất mà đã tuyên bố trái đất tròn, thì sự tin tưởng đó chỉ là điều mê tín. Nếu như không có các phi hành gia thực sự đặt chân lên cung trăng gần đây mà nói con người có thể lên được cung trăng thì điều nói đó cũng chỉ là điều mê tín. Do đó, việc tìm hiểu đạo lớn ngày nay cũng giống hệt như vậy mà thôi. Việc đi trong không gian trước đây, thế nhân đều nhìn mà không thấy, cảm mà chẳng thông. Cho nên sự nhầm ngó cũng chỉ là mê tín mà thôi. Khác nào ít ngồi đáy giếng, chẳng thể thấy được bề rộng mênh mông, mà chỉ thấy được chút chiều cao của đất. Cho nên sự tiên tri tiên giác đó chỉ là sự tiên giác của thiểu số, ít nhái. Khi tin tưởng đã biết rõ về đất lớn thì chẳng phải là điều mê tín hay sao? Bởi vậy, nhân loại chúng ta chẳng khác nào lũ kiến hoạt động nhỏ bé trong kẽ hấp. Sự biến đổi nhỏ nhoi về thời tiết khí hậu trong vũ trụ thường gây ra thiên tai cho nhân loại. Trên mặt địa cầu giống như người ta xách thùng nước xối vào hốc kiến, hắn cũng gây thành nạn thủy tai, thiệt hại trầm trọng. Thái sinh, còn một vấn đề nữa xin thỉnh ý đại đức Hạ Phật nói, chân quả tam muội thiêu thân là nghĩa thế nào, cư sĩ? Đêm nguyên lý về lực học của khoa học ngày nay ra giảng sức ép của kim nhọn của máy hát, còn mạnh hơn sức ép của bánh xe quy tụ vào một điểm nhỏ. Còn nếu đem kính hội tụ để gom ánh sáng mặt trời vào một điểm nhỏ thì sẽ phát hỏa, đốt cháy mảnh giấy đặt phía dưới. Cơ thể người ta cũng có nhiệt năng, nếu như biết vận dụng toàn khối năng lượng trong cơ thể tụ vào một điểm nhỏ thì sức đó sẽ mạnh hơn cả sức ép của 30.000 viên ngói đè. Nhà Phật nói chân quả tam muội thiêu thân, lửa tam muội đốt cháy thân là sức mạnh vô cùng, chỉ chịu vận dụng cùng hai vật khả năng này mà thôi. Tam muội có nghĩa là chính định. Khi chính định sẽ tôi luyện được thân sắc tướng giả hợp hậu thiên thành chân quả của thân pháp kim cương. Thái sinh xin cảm tạ đại đức đã chỉ giáo cho kẻ hậu học về triết lý tôn giáo rất bổ ích bữa nay. Tin tưởng rằng bài học này sẽ còn ảnh hưởng nhiều trong việc phổ biến đạo giáo. Cư sĩ không dám thái sinh trước quá khen ngợi tế Phật hay lắm. Bữa nay tạm ngưng đàm luận tại đây, thái sinh hãy mau mau tạ lễ. Thái sinh đa tạ sự khai ngộ bữa nay của đại đức, xin tạm bái biệt. Cư sĩ cảm tạ sự sắp xếp của tế Phật để giúp đệ tử có được cơ hội phục vụ chúng sinh, thực quả là vinh hạnh. Xin lạy tế Phật ba lạy. Tế Phật hiền sinh trước quá dĩ lễ, hãy gắng tu trì đỡ cơ duyên tốt gặp lại nhau. Trước hết tâm tính hãy tĩnh lặng để ta an hồn định thách cho. Thái sinh thấy ân sư nguyện niệm chú, vị đại đức đang tỉnh tọa chợt sinh hoạt lại tự nhiên. Pháp lực quả là mạnh mẽ vô cùng, kỳ diệu vô song. Thái sinh phóng tầm mắt nhìn phong cảnh tươi sáng bốn phương ngơ nê. Tế Phật bữa nay đã tạo được công lớn này tràn quang, chứ lưu luyến phong cảnh đẹp nơi đây, phong cảnh cõi trời còn đẹp hơn nơi này nhiều lắm. Hãy chuẩn bị lại thánh hiền đường mang lên đại sen. Thái sinh xưa con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành. Tế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 4. Luận viết sách luận công đức ý trời theo bài cùng xét kỹ. Luận tam thủy, luận bồ đề, duyên thiền, lời giả và nghĩa thật. Phật sanh Tây Công giáng ngày 6 tháng 9 năm Tân Dậu 1981, thơ Hồ Diễn Thanh Đăng Nguyệt Chiếu Luân, Mi Phong Phất Diễn Tâm Thanh Minh. Thánh đường tu sĩ như tích ngạch, tất hạ côn doanh thánh đường lâm dịch. Hồ trăng in bóng mảnh trăng đầy, tâm sáng gió đùa mát mặt thay. Đệ tử hiền đường như bữa nọ, mau rời chốn cũ tới nơi đây. Tế Phật việc soạn sách vô cùng bận rộn, quay tới quay lui, hết nhìn qua đông lại ngó qua tây. Gót giày ta đã in khắp cõi thiên đàng, địa ngục chẳng vì mình, chẳng vì lợi, chỉ vì chúng sinh còn quá si mê. Ngang ngược muốn bỏ mà không nỡ, nên tâm chẳng được nghỉ ngơi. Vì các đệ tử ý chí kiên trì nên ta lại phải dạo khỏi nhân gian. Thái sinh thưa lời dạy quan sư, nửa hư nửa thật tưởng là bỡ cợt nên không hiểu. Xong nếu ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy vô cùng chính xác. Tế Phật vừa mới chớp mắt tại núi Tiên được một chút liền bị tiếng chuông của thánh hiền đường lại lay tỉnh. Mấy năm gần đây chưa từng bị vậy lần nào. Mặc sức đi về ba cõi thênh thang dạo khắp thiên đàng địa ngục trần gian. Giờ nghĩ tới việc thực hiện cuốn sách trời thấu suốt ba cõi, ta thấy trách nhiệm quá nặng nề, xong với sự đảm đương của thánh hiền đường chắc chắn cuối cùng sẽ thành công. Bởi vậy riêng ta, cho dù phải chịu gian lao khổ cực cách mấy đi nữa thì ta cũng rất hài lòng. Thái sinh, ân sư, vậy chỉ có thánh hiền đường mới đảm đương nổi việc thực hiện cuốn sách trời thấu suốt ba cõi đất trời người. Như vậy thì tại cõi trời cũng không có cách nào hơn nổi thánh hiền đường sao? Thầy và con có phải chỉ là tượng gỗ, là công cụ để cho tiên Phật lợi dụng không? Nếu như người dạo thiên đàng địa ngục trần gian mà không thông suốt lễ đất trời công đứng hàng đầu thì làm cách nào biên soạn nổi sách? Theo lời dạy của thầy thì trọn ngu này há cảnh bị đàn cơ khắp nơi khinh thường, các tay cầm bút gián cơ khác coi là giả dối sao? Thế Phật trò ngoan, con quả chẳng rõ lẽ đạo trời không thân, chỉ có đích giúp quả phước không có cửa, do người tự chuốc thiên đạo vô thân, duy nhân thị phủ, quả phước vô môn, duy nhân tự thiêu. Thế Phật trò ngoan, con quả chẳng rõ lẽ đạo trời không thân, chỉ có đức giúp quả phước không có cửa, do người tự chuốc thiên đạo vô thân, duy nhân thị phủ, quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Thánh hiền đường được thành lập cách đây 24 năm và ngay từ ngày đó đã lấy hai chữ thánh hiền làm động cơ lập chí, nên đã ngụ ý rất sâu xa, bao gồm tam giáo, ngũ giáo, thậm chí tới cả chân lý vạn giáo cũng nằm trong tông chỉ giáo hóa của thánh hiền, nên cuối cùng sẽ thành được tư cách thượng phẩm quy y của thánh hiền. Danh hiệu đã như vậy, thực tế lại còn nhất tâm phát nguyện thay trời giáo hóa, giàu bị ma quỷ phá phách, bị người chê bai xong vẫn không hề nản lòng, vì càng gặp khó khăn càng phấn khích để gắn vượt qua. Còn việc thành lập ban quản trị chi thánh hiền thì từ khi Hồng Sinh đảm nhiệm chức giám đốc tới nay, tinh thần phục vụ gia tăng khá cao. Hai vị lãnh đạo là chủ tịch thánh hiền đường và giám đốc tạp chí thánh hiền này đều giữ gìn tiết tháo vung bồi đức hạnh. Trưởng ban tài chính lại không hề nhũng lãm công quỹ một đồng, cả ba đều chí công vô tư, nhờ đó mới giúp nổi thánh hiền đường phát huy đạo giáo cùng phổ biến tạp chí lớn rộng. Thấy thành quả trời cùng chư tiên thánh Phật đều cảm động chân thành, đây là nhân duyên tạo nghiệp lớn nhất. Nền móng của ngôi thánh hiền đường đã được xây bằng đá tảng vững vàng, ấy là chưa kể tới ủy viên xã hội vụ chuyển lo việc kiện toàn cơ sở là thành viên nhiệt tình phụng sự. Giờ vậy mà chư đệ tử vượt được mọi trở ngại gió giật mưa bụi, đưa đàn cơ tới thành công được như thế là nhờ nơi nhân tố thứ hai, tức xã hội vụ đã phát triển mạnh mẽ. Song thực tế mà luận về công đức thì quan trọng nhất là do sự quan hỷ phát nguyện của chúng sinh. Thánh hiền đường cổ võ cái tinh thần đức tin lẫn vật chất cúng dường, sở dĩ gặt hái được kết quả gánh nổi trách nhiệm soạn sách trời thấu suốt ba cõi thiên địa nhân, ấy là nhờ toàn thể các tín hữu dưới gầm trời quan hỷ phát tâm chia sẻ trách nhiệm, trời cao vô tư đo lường cực kỳ công bằng đến sự thưởng phạt hết sức phân minh. Vì con đã rõ sứ mệnh và sự thành tựu của người ngồi đàn cơ, nếu như thực lầm vị đạo, không mưu đồ tư lợi việc thành công, thay lầm đổi giả, không phụ ý trời cùng sự phù hộ của tiên Phật công lao, sẽ còn mãi mãi còn trò ngoan của thầy. Có hy sinh nổi một chút không? đương nhiên không những nổi mà còn phát cả đại nguyện nữa là đà khác, mà vẫn không hề lấy đó làm vinh để rồi hãnh diện kiêu căng. Thiên hạ chắc chắn không thiếu gì kẻ chấp tâm chấp đức, há lại chẳng rõ kẻ đức cao tự coi như không có đức, kẻ đức hạ coi chút đức là to, kẻ đó chấp mê không sáng lẽ đạo, thượng đức bất đức, hạ đức, chấp trước chỉ giả bất minh đạo đức, kẻ chấp tâm chấp đức ngược ngạo mạt sắc công đức của người khác, tâm địa này quả là bất chính, chắc chắn cuối cùng sẽ tự nhiên gặp luật trời trừng trị. Tàn cơ có ứng nghiệm hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào sức dốc tâm của bản đường cùng trời cao lưu ý phò trợ. Khi được trao phó cho sứ mệnh phát huy đạo lớn, đương nhiên được quyền truyền nghi phản bá đạo pháp. Không chỉ một người nào có đó cứ lên ngồi đàn cơ mãi, mà được phép tùy điện nay lựa người này mai chọn người khác lên thay thế tiếp linh điển thần thông của Điện Phật Thánh. Thần hầu dạo ba cõi viết sách, Điện Phật rời bỏ thần thông ác thành người phàm, nên kẻ ngồi đàn cơ chỉ có tác dụng siêu phàm trong giây phút, hoàn toàn nhờ đàn cơ mà linh ứng. Đáng tiếc một số ít đệ tử nhờ tiếp điển viết được sách trong lại tự kiêu tự mãn, cho là hoàn toàn do tài năng công lao của mình mà quên rằng nhờ thần thánh tiên Phật độ trì, sách hoàn thành nổi là do ý trời sắp đặt, cùng đức từ bi của Điện Phật, do sự khổ cực của toàn thể bản đạo cùng sự phát tâm đóng góp của các tín hữu thập phương mới có thể in thành sách để lưu truyền và giáo hóa. Thái sinh cứ lời dạy của ân sư thật là cặn kẽ đứng đắn, trò ngu há lại không biết giữ ý tứ sao. Huống nữa, thanh tự nhiên thanh, trượt tự nhiên trượt, lúc bình thường không làm điều quấy thì nửa đêm, có nghe tiếng gõ cửa cũng chẳng hề sợ hãi. Thế Phật, có được trò ngoan như vậy, lòng ta an ủi lắm thay, mong con trước sau về chí trời xanh sẽ chẳng phụ lòng. Thái sinh cảm ơn Thầy đã khuyến khích con, thân Thầy cực khổ muôn phần, đôi dép rơm của Thầy rách nát tả tơi vì phải lưu dấu khắp bốn phương trời. Thế Phật, dép rách có gì quan trọng, chỉ cần tâm không rách, chủ thể không tán, hình tượng há có thể đại biểu nổi tiên Phật. Thái sinh lời dạy của ông sư quá đúng, dấu chân Phật sống in khắp chốn, cứu đỡ đổ người đổ vật hình bóng Phật hiện diện khắp nơi để mọi người thắp hương lễ lại. Thế Phật ha ha, không ngờ trò ngoan lại có thể nói ra những lời kỳ diệu, hy vọng chúng sinh trên đời đều có thể trở thành Phật tự tại chứ thành Phật tượng hổ. Thái sinh thưa con, đã học được của âm sư pháp tu trực chỉ Phật tâm, không theo tôn giáo hình thức, đôi dép rách này cũng không quản lê gót khắp đầm tay chăm chập pha trò thiên hạ để gieo rách thiền duyên khắp chốn, chẳng phải là người thất chí thật hùng, mà là vị Phật sống đương thờ tâm lành vô tư lợi. Tế Phật trò ngoan, lời nói của con quá dễ nghe, không ngờ con lại yêu thích bộ áo đạo sĩ sách dưới này. Thái sinh, ta lại trò ngu rất kính Phật cái vẻ áo rách mà tâm Phật lành của ân sư. Thế Phật, vì con yêu bộ áo đạo rách dưới nên Thầy cũng muốn tặng nó cho con. Thái sinh hay quá, trò ngu sẽ giữ nó để làm vật lưu niệm. Thế Phật, tại sao con không nhắm mặt? Thái sinh à rồi chỉ cười mà không đáp. Thế Phật, chắc trò ngoan sợ mặt nó không đẹp mắt chăng? Thái sinh thưa Thầy, con sinh ra vốn đã xấu xí, nếu như lại bận đồ rách rưới nữa thì coi chẳng khác nào kẻ đạo đường xá chợ gian manh. Thế Phật, tại sao thần anh mẫn rách rưới mà không trông giống như kể con mô tả. Thái sinh xưa không phải vậy, không phải vậy, hào quang của thầy quả ngờ. Nên bộ áo cà sa rách dưới này không che nổi tâm Phật chân chính của thầy. Do đó, chúng sinh đương nhiên sùng kính để tiêm phong đạo cốt quan sư. Thế Phật, con ca tụng thầy như vậy khiến thầy cũng cảm thấy hoang mang vận động. Thái sinh thưa, hoang mang thì hoang mang, sanh thử hỏi. Đã mấy ai kiên tâm trì trí được bằng ân sư, hai thầy trò cùng ha hả cười vang. Việc trước tác quân nhân gian du ký này là công tác trang nghiêm của thần thánh. Đôi lúc lại buông lời bởi cập, liệu có bị người đời cho là cả hai thầy trò cùng thiếu tư cách không? Thế Phật bởi cập mà không ngược ngạo, mỉa mai mà không quả trách, chính hợp với thiền duyên. Còn con bản tính hồn nhiên như trẻ thơ, trò chuyện rất hợp với tính thầy. Chúng sinh yêu quý hẳn là yêu quý cái vẻ phóng túng an nhiên tự tại của thầy. Nếu như trước tác du ký bằng cách quá trang nghiêm, chắc hẳn sẽ cứng nhắc. Văn chương trở thành khó đọc, thiên dễ nản, nên cần phải phóng túng, linh hoạt và tự nhiên mới dễ dàng lôi cuốn độc giả. Thái sinh tuy vậy, tự hậu con cũng phải bớt cùng thầy bởi cập để tránh cho người đời hiểu lầm là con thất lễ với thầy bởi tội này quá nặng. Thế Phật, đó là cá tính quá thận trọng của con. Thôi cũng được, thời giờ đã trễ. Con hãy chuẩn bị lên đài sen gấp để cuộc hành trình bữa nay của con khỏi trễ. Thái sinh, thưa, con đã sửa soạn xong. Kính mời thầy lên đường. Thế Phật, đã tới nơi. Con hãy mở mắt ra, căn nhà phía trước kia là của một gia đình tiên thánh. Bữa nay mình cần phỏng vấn họ. Thái sinh, à vậy thì chắc chắn con sẽ gặp được bậc thầy hay. Thế Phật, đúng đấy, nhận điều hay của người để bù đắp chỗ dở của mình. Thủ vĩ chi trường, bổ kỹ chi đoạn, đó là đạo vậy. Thái sinh, gia đình này khí lành trang trước, đó là hòa khí tốt đẹp. Trong nhà bên trên thờ ba pho tượng Phật, bên dưới một vị trung niên đang ngồi đọc kinh, đầu sáng chói hào quang. Lúc này vì còn ở xa nên Thế Phật vội phóng đại sen bay tới gần. Của cuốn kinh vị đó niệm có lẽ là cuốn kinh Ngọc Hoàng phổ độ chúng sinh, do bản đường trước tác. Vì vừa rồi tiếng tụng niệm quá nhỏ nên con nghe không rõ. Thế Phật, vì khu này là nhà ở chứ không phải chùa miếu, vì vậy đọc lớn sẽ làm phiền hàng xóm trong lúc nghỉ ngơi. Thái sinh, láng giềng cũng có thể nghe kinh, có gì là không tốt đâu. Thế Phật, nếu như hàng xóm của con mà bản nhạc lớn, con nghĩ sao? Thái sinh, thưa ông sư, nói rất có lý, đạo không cùng chớ kết bạn. Chí không chung chứ cùng mưu, đạo bất đồng bất tương vị lũ, chí bất đồng bất tương vị mưu. Tụng niệm kinh, tâm và khẩu cùng tụng, tâm và Phật cùng niệm. Tụng kinh tại gia không cần tụng lớn tiếng. Thái sinh, thưa thầy, vị đại đức còn đang bận tụng kinh thì con làm sao có thể cùng vị đó luận đạo bữa nay? Thế Phật, vẫn có thể, hãy đợi vị đó tụng kinh xong, thầy sẽ sắp xếp. Thái sinh, thưa vâng, xong con hy vọng sẽ không phải đợi lâu, để khỏi phạm tới thời giờ soạn sách. Thế Phật, sẽ không phạm tới đâu, vì vị đó tụng kinh không bị lệ thuộc vào tiếng chuông, tiếng mõ cùng văn điệu của kinh, mà chỉ trầm tư tâm niệm. Do đó thời gian không còn thấy dài. Thái sinh, trên đầu vị đó, ta thấy có một vòng hào quang, hẳn là tu không sai đà đường. Thế Phật, vị đó là độc giả của Thánh Hiền đường, âm thầm giúp đỡ việc in thiên sách cùng cứu tế xã hội, lại luôn luôn chăm lo công đức, không để cho tâm bị danh lợi buộc ràng. Do đó đã hân hạnh thâu nhận được hào quang của Phật chiếu rọi. Nếu như tiếp tục tu hành, tương lai có thể đạt tới quả vị vô cực. Thái sinh, thưa ân sư, vị đó đã đứng dậy tế Phật để thầy tới điểm quá cho vị đó. Sau khi tế Phật điểm quá xong, đột nhiên vị đó trở thành ngồi trên chiếc cầu nổi đặt ở góc nhà giống như đang ngủ. Vì nguyên linh đã xuất ra ngoài bản thể, bay bổng nhẹ nhàng, thái sinh thấy vậy, mắt trợn tròn xê, miệng há hốc, ngạc nhiên, không ngớt ca ngợi Phật Pháp. Thái sinh thưa đại đức mạnh giỏi, duyên sinh, dạ cảm ơn, vị tới đây có việc chi, thái sinh? Tôi là đệ tử đàn cơ thánh hiền đường, tới đây thụ giáo, duyên sinh. À, thì ra vị là hồn tơ bút của thánh hiền đường, kỳ lạ thay, vừa rồi tôi còn đọc kinh, cớ sao đã tới đây gặp nhau? Thái sinh, vì sau khi đại đức tụng xong liền được ân sư tế Phật niệm qua tới đây. Duyên sinh, à, thì ra là như vậy, đại đức liền khoanh tay làm lễ ra mắt tế Phật. Thái sinh, đại đức học đạo đứng đắn trên kệ mới thấy chất tấm kinh sách. Đêm nay, kẻ hậu học này có một vấn đề xin đại đức giảng giải cặn kẽ cho. Duyên sinh xin cho khách sáo, mình cùng nhau học hỏi, tận tình chỉ bảo lẫn nhau. Thái sinh, ngày nay muôn giáo đều chánh hưng, ngàn cửa đều mở, các giáo lý hỗn hợp với nhau. Có giáo phái lại chủ trương tổng hợp các giáo lý, nhưng có khi gây ra sự mâu thuẫn nội tại bởi thế, không thể hòa hợp một cách cẩu thả được theo ý đại đức, thì nên thi hành như thế nào để không gặp trở ngại khó khăn? Duyên sinh, thái sinh đặt vấn đề rất hay. Sắc vốn là không, sắc đến từ đâu? Trước khi tâm cảnh trừ sạch được sắc tướng, sắc loại hoàn sắc, không lại hoàn không. Ví dụ như ba loại nước, một là nước thánh tiên thiên, hai là nước trong tính trời, ba là nước đục hậu thiên. Nước thánh tiên thiên là gốc tâm tiên Phật đã không bị ô nhiễm, lại còn có thể làm trong lành nước đục, nước nhơ từ bên ngoài xâm nhập. Nước trong tính trời là gốc tâm tu đạo, do đó luôn luôn hấp thụ được hào quang của Phật chiếu rọi cùng chân lý để tẩy rửa thân tâm bản tính của nước vốn trong. Sông vì trôi chảy nên bị nhiễm đục. Nước đục hậu thiên là tâm hậu thiên phàm tục, bản tính vốn thanh tịnh, sông vì bị nhiễm mãi sự ô uế của cõi trần thành tâm tham dục vọng niệm ngầu đục. Sự phổ hóa của thánh hiền đường từ trước tới giờ chỉ mới đạt tới nước trong không nhiễm, chưa đạt tới nước thánh. Do đó, trong số chư đệ tử cùng độc giả chỉ mới tu tới giai đoạn nước trong, chưa thể xung phá lên tới cảnh giới thuộc tầng trên. Vì nước trong tuy sạch nhưng lại dễ bị nhiễm được, phải trừ hết ô uế rồi chế luyện thành nước thánh. Giai đoạn này cực kỳ khó khăn, đôi khi có kẻ uống lại nước khác khiến nước trong trở thành nước đục. Nước đục này chính là tâm đục, niệm đục, chẳng phải tâm niệm an tịnh nên mới khốn quẩn, tự đem tâm tới một, đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, nếu vậy thì biết giảng sao đây? Duyên sinh, bởi vì lúc đó có một chén nước đục thứ hai đổ vào, và nước lại không có tác dụng làm tâm, đó không phải là tự tìm sự khốn quẩn, nguyên nhân là tại đó. Thái sinh, à, tôi đã lãnh hội được ý nghĩa quyền cơ đạo lớn của đại đức vừa giảng giải. Một số đệ tử thánh hiền đường chưa phá nổi chướng ngại được ví với chén nước trong thứ nhất, khi bị đem đổ chung với chén thứ hai khác thì vô cùng khốn quẩn. Duyên sinh, đúng vậy, đó là tâm cảnh của chính mình, gốc tâm chưa đạt tới bản tính Phật, do đó phản tác dụng lẫn nhau rồi sinh ra phiền não cùng vô minh, Bởi vậy mà nước thánh giống tâm Phật lớn, tâm Phật vô lượng, giống tựa hư không vô cùng vô tận, không lớn không nhỏ, không quán không giận, không ác không thiện, không riêng không rễ, chuyên phá hư không, bao dung tất cả. Nay thánh hiện đường gặp pháp nạn thì chính là ấn chính. Trước đây tạp chí thánh hiền không ngừng gặp sóng gió, nguyên như trứng xếp cao, đó là nước tâm bị nhiễm độc. Xảy ra đúng như lời tôi đã nói năm qua, đó cũng chính là lúc khảo nghiệm chân thể tính kim cang của đệ tử thánh hiền đường. Cho nên kẻ tâm mình tâm sáng như mặt trời giữa trưa thì luôn luôn quang minh, còn nếu như tự làm đen tối tâm mình giống như mây đen trùm phủ không thể thanh tịnh, nếu nhìn ngược vô trong thấy toàn bóng tối mới hay là sự vô minh do mình tạo ra.
Còn tâm này mà tự biết trừ sạch bóng tối của mây đen thì tôi cho là tạp chí thánh hiền đường đã đi vào cảnh giới nước thánh, đó là tất cả nguyên do. Vậy hiểu rõ được lẽ này chắc là an nhiên bất động, chính là bản tính vô thượng bồ đề. Kẻ không sáng được lẽ này, tâm đạo bàng hoàng, niềm tin dao động, tâm trở thành riêng tư cố chấp uổng phí của bao năm khổ cực tu dưỡng, giống như ngàn ngày luộm củi một ngày đốt sạch, lửa thiêu cháy rụi rừng công đức, muôn công ngàn đức chỉ một đêm cháy thành tro, đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, những điều đại đức vừa trình bày là sự tiên tri thấu suốt tương lai, trong pháp quả là cao minh đã đạt mức vô thượng bồ đề, không là tâm Phật, tròn vo chẳng còn góc cạnh. Chẳng trước, chẳng sau, không thiên vị, không cố chấp, luôn luôn trong sáng, đó là người phát huy đạo lớn. Nếu như tâm còn phân biệt, chưa diệt được tận gốc, sự chấp trước, cái riêng, cái ta liền bị rớt ngay xuống cõi hữu, lăn lóc hoài trăm ba nấc thang. Tam thừa là thượng thừa, trung thừa là hạ thừa. Không thể chí công vô tư để thực hành nói đạo chân thường nguyên lý là ở đó. Những lời tôi vừa trình bày chỉ là bàn dâm tán dài mà thôi. Chẳng hề tư cho mình là kẻ đạo cao đức rộng, tất cả đều tùy thuộc nơi sự vận hành tự nhiên của lễ trời. Thái sinh, lời dạy của đại đức giống như lời dạy của chính Đức Phật đã khắc sâu tận đáy tim tôi, phá sạch mọi chấp mê, quả là bậc sĩ hoằng dương đạo pháp. Nếu như tận dụng tâm này, thật là ơn phước lớn lao cho cả đạo lẫn chúng sinh. Dương sinh đúng vậy. Hy vọng chư đệ tử thánh hiền đường tiếp nối được tinh thần truyền thống, lên được thuyền từ sợ gì gió dập sóng người. Thân đứng ngay thẳng, vững chắc, há còn e ngại kẻ xấu miệng chê bai dữ rủa. Thế Phật chợt vội vàng đưa hồn phách vị đại đức nhập thể xác. Thái sinh thưa, tại sao ân sư lại quản hốc vội an thần định phách cho đại đức vậy? Thế Phật, con chẳng thấy người con trai lớn của đại đức đứng ở bên cạnh kêu cha cha ơi sao? Thái sinh, à thì ra là như vậy, con không thể tưởng tượng có cảnh đó nổi. Và Phật đại đức và con quá mãi mê bàn luận về lễ đạo một cách vô cùng hứng khởi. Thế Phật, vừa rồi nếu như không cấp tốc an thần định phách, ác là hồn đã thắng luôn. Thái sinh vừa quên nghĩ tới việc trước tác nhân gian du ký thì tự nhiên lại được nhắc nhở ngay, ha ha, quả thật là thú vị. Thế Phật đúng vậy, thôi chúng ta trở lại thánh hiền đường, con hãy lên đài sen chuẩn bị khởi hành. Thái sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong kiếm mời ân sư lên đường. Thế Phật đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác.